Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Duy Ái và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Sáu ngày 26 tháng 10 năm 2012 và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Để mở đầu chương trình, chúng tôi xin mời quý vị nghe Chu Uyên và Hoàng Long tóm lược một số tin đáng chú ý.
Bom tự sát tại đền thờ Hồi giáo làm thiệt mạng 40 người Afghanistan.
Những vụ đụng độ vẫn diễn ra khi thỏa thuận ngưng bắn tạm thời có hiệu lực ở Syria.
Ông bà Khilai chính thức bị bãi chức ở Quốc hội.
Số người chết trong vụ bạo lực ở Miến Điện lên đến 100 người.
Ngoài những tin tức này, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về cuộc vận động tranh cử Tổng thống Mỹ.
I was proud and humbled to learn that we have Colin Powell's support in this campaign.
Và trong phần tin liên quan tới Việt Nam, xin mời quý vị chờ nghe tin. Chính phủ ở Hà Nội bày tỏ mong muốn là cuộc đàm phán về bộ quy tắc ứng xử Biển Đông được khởi sự một cách nhanh chóng. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi bản tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA.
Các giới chức ở miền Bắc Afghanistan cho hay một vụ đánh bom tự sát tại một đền thờ Hồi giáo gây tử vong cho ít nhất 40 người và làm mấy mươi người khác bị thương. Nhà chức trách nói rằng kẻ đánh bom tấn công đền thờ ở Maimana, thủ phủ của tỉnh Faryab, hôm nay vào lúc bắt đầu lễ Eid al-Adha của Hồi giáo kéo dài 4 ngày. Các giới chức cho biết trong số thương vong có cả nhân viên an ninh Afghanistan. Vụ nổ xảy ra vào lúc Tổng thống Hamid Karzai đọc một bài diễn văn tại thủ đô Kabul đánh dấu lễ Eid. Hiện chưa ai lên tiếng nhận thực hiện vụ tấn công, nhưng các vụ đánh bom tự sát là cách tấn công thông dụng của phe Hồi giáo Taliban, những người đang tìm cách lật đổ chính phủ thân Tây phương của Tổng thống Karzai. Trong khi đó, quân đội Hoa Kỳ cho biết đang điều tra về cái chết của hai binh sĩ Mỹ sau khi một người đàn ông mặc đồng phục của cảnh sát quốc gia Afghanistan quay súng bắn vào họ. Các giới chức quân đội hôm qua nói rằng vụ này xảy ra tại tỉnh Uruzgan. Hiện chưa rõ hung thủ có phải là nhân viên của lực lượng an ninh Afghanistan hay không. Sự kiện này mang dấu ấn của những vụ tấn công thường được gọi là tấn công bên trong nội bộ. Trong đó, lực lượng Afghanistan hay quân nổi dậy, cải trang trong bộ đồng phục Afghanistan hay liên minh, rồi nổ súng vào binh sĩ NATO. Những vụ tấn công như vậy đã gây tử vong cho trên 50 binh sĩ liên minh.
Một lệnh ngừng bắn kéo dài 4 ngày ở Syria để mừng ngày lễ Eid al-Adha của người Hồi giáo đã bắt đầu có hiệu lực vào ngày hôm nay. Nhưng các nhà hoạt động cho hay vẫn có một số vụ đụng độ giữa lực lượng chính phủ và quân nổi dậy. Đài quan sát nhân quyền Syria cho biết, chiến sự giữa quân nổi dậy và lực lượng chính phủ vẫn tiếp tục ở tỉnh Idlib sau khi buổi cầu nguyện sáng ngày hôm nay, thời điểm mà cả hai bên đã đồng ý bắt đầu thực thi một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời. Các nhà hoạt động nói các vụ đụng độ đang diễn ra ở căn cứ quân sự Wadi al-Daif. Các nhà hoạt động nói rằng ba người đã bị giết chết bởi xe tăng và súng bắn tỉa ở khu ngoại ô Harasta của thủ đô Damascus. Và tin tức cũng nói có ba người bị thương khi lực lượng an ninh bắn vào người biểu tình ở tỉnh Dara ở miền Nam. Trong khi đó, truyền hình chiếu cảnh Tổng thống Syria Bashar al-Assad, vốn hiếm khi xuất hiện trên TV, đang cùng những tín đồ dự một buổi cầu nguyện ngày thứ Sáu để đánh dấu sự mở đầu ngày lễ của người Hồi giáo. Hôm qua, quân đội Syria nói sẽ tuân thủ lệnh ngừng bắn, nhưng sẽ đáp trả bất kỳ cuộc tấn công nào của quân nổi dậy. Quân đội Syria cho biết sẽ hành động nếu các nhóm mà họ gọi là khủng bố tìm cách củng cố vị trí của mình trong thời gian ngừng bắn. Quân đội cũng cảnh cáo các nước láng giềng chớ để cho quân nổi dậy được tự do đi lại. Một viên chỉ huy của quân đội Syria tự do thuộc phe nổi dậy cho biết chiến binh của họ sẽ tôn trọng thỏa thuận ngừng bắn, nhưng sẽ đáp trả bất kỳ cuộc tấn công nào. Cả hai bên đều đã vi phạm những thỏa thuận ngừng bắn trước đây sau khi đồng ý thực thi. Giữa lúc căng thẳng tiếp diễn trong khu vực, Ả Rập Xê Út quyết định trục xuất 3 nhân viên thuộc lãnh sự quán Syria tại Jeddah. Một thông cáo của Bộ Ngoại giao Ả Rập Xê Út không nêu chi tiết, nhưng nói rằng ba người này được yêu cầu rời khỏi nước họ vì những hoạt động không tương thích với công việc của mình. Vương quốc với phần lớn là người Hồi giáo Sunni này đã đóng cửa đại sứ quán tại Damascus hồi tháng 3, chỉ vài tuần sau khi trục xuất đại sứ Syria về nước. Về phần mình, Syria và đồng minh Iran, nước có phần đông là người Hồi giáo Shiite, đã cáo buộc Ả Rập Xê Út và những quốc gia với phần lớn người Hồi giáo Sunni châm ngòi cho cuộc nội chiến ở Syria bằng cách hỗ trợ quân nổi dậy. Trước đó, trong ngày hôm qua, lực lượng chống chính phủ đã chiếm quyền kiểm soát một số khu phố của thành phố Aleppo ở miền Bắc. Các quan sát viên nước ngoài cho biết 9 thường dân thiệt mạng và 15 người bị thương bởi hỏa lực súng khối trong khu vực. Các nhà hoạt động đối lập cho hay, ngày hôm qua, lực lượng chính phủ đã pháo kích gần Damascus và ở tỉnh Dara.
Nhân viên kiểm duyệt của Trung Quốc hôm nay đã nhanh chóng ngăn chặn trang mạng của báo New York Times sau khi báo này đăng tải một bài tường thuật chi tiết về số tài sản khổng lồ mà gia đình Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã tích lũy. Bài báo này đe dọa phá vỡ hình ảnh của ông đối với dân chúng. Lâu nay vẫn coi ông là một nhà lãnh đạo nhân từ, có tinh thần cải cách và gia cảnh khiêm tốn. Báo New York Times cho biết, một cuộc xem xét về hồ sơ của doanh nghiệp và các cơ quan quản lý cho thấy thân nhân của Thủ tướng Ôn Gia Bảo làm chủ một số tài sản, hơn 2,7 tỷ đô la. Chỉ vài tiếng đồng hồ sau khi bài báo được đăng tải, việc tiếp cận vào các trang mạng tiếng Anh và tiếng Hoa của tờ báo này đã bị chặn. Nhân viên kiểm duyệt cũng nhanh chóng xóa bỏ những bài viết dính líu tới ông Ôn Gia Bảo và gia đình ông trên trang Weibo của Trung Quốc, trong khi tài khoản trang mạng xã hội tiếng Hoa của báo New York Times cũng bị xóa. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi hôm nay lên án bài báo. Ông nói rằng các bài báo chí nói rằng hành động đó có mục đích bôi nhọ Trung Quốc và có những ý đồ đen tối. Nữ phát ngôn viên của báo New York Times, bà Eileen Murphy, nói rằng bà thất vọng khi thấy việc truy cập tờ báo này trên Internet bị ngăn chặn. Nhưng bà cam kết là tờ báo sẽ không vì thế mà hạ thấp tiêu chuẩn báo chí của mình.
Truyền thông nhà nước Trung Quốc loan tin Quốc hội nước này đã bãi chức ông Bạc Hy Lai và tước quyền miễn tố của ông, mở đường cho việc truy tố chính trị gia bị thất sủng này. Hôm nay, Tân Hoa Xã cho biết rằng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc kỳ thứ 11 đã tuyên bố chấm dứt tư cách đại biểu của ông Bạc Hy Lai. Ông Bạc đã bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản do vụ bê bối mà trong đó vợ ông bị kết tội giết người. Tháng trước, truyền thông nhà nước cho biết ông Bạc sẽ phải đối mặt với công lý vì những cáo buộc bao gồm tội lạm quyền, nhận hối lộ và quan hệ nam nữ bất chính. Hôm thứ Tư, một nhóm những nhân vật tả khuynh của Trung Quốc đã ký một bản kiến nghị kêu gọi Quốc hội không bãi chức ông Bạc. Họ nói rằng ông có thể phải đối mặt với những vụ xét xử không công bằng và có động cơ chính trị. Bức thư với chữ ký của hàng trăm học giả và cựu quan chức đã được đăng tải trên trang web cực tả Red China. Khi còn là một ngôi sao đang lên trên chính trường Trung Quốc, ông Bạc là người gây chia rẽ và có sức lôi cuốn. Ông được cho là vẫn khiến nhiều người thiên tả ở Trung Quốc nể trọng vì những lời hô hào đòi phục hồi kỷ nguyên đỏ của Mao Trạch Đông. Người ta đã không nhìn thấy hay nghe tin gì từ ông Bạc kể từ tháng 2, khi cựu cảnh sát trưởng dưới quyền ông chạy vào lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô với chi tiết về vụ sát hại doanh nhân người Anh Neil Heywood. Vợ ông, bà Cốc Khai Lai, đã bị kết tội giết ông Heywood vì tranh chấp làm ăn và bị tuyên án tử hình treo. Trước khi thất thế, ông Bạc được xem là người sẽ vào Ban Thường vụ Bộ Chính trị, cơ quan đưa ra quyết định cao nhất của Trung Quốc trong tiến trình chuyển giao quyền lãnh đạo sẽ bắt đầu trong 2 tuần nữa.
Quay trở lại Hoa Kỳ, hôm nay Tổng thống Barack Obama nghỉ ngơi sau chuyến đi vận động 2 ngày liên tiếp. Trong lúc đối thủ thuộc Đảng Cộng Hòa Mitt Romney trình bày điều mà các phụ tá của ông nói là một bài diễn văn quan trọng về kinh tế. Phát ngôn viên của ông Romney cho biết bài phát biểu của ông tại bang giao động Iowa sẽ là phần lập luận đúc kết và nêu bật những khác biệt giữa ông với Tổng thống Obama trong các vấn đề kinh tế. Ông Obama thực hiện cuộc vận động ngược xuôi kéo dài 40 tiếng đồng hồ trên khắp nước trong 2 ngày qua, hôm nay sẽ ở Tòa Bạch Ốc hầu như suốt ngày để trả lời một số cuộc phỏng vấn của giới truyền thông. Các cuộc thăm dò cho thấy cuộc chạy đua vào chức vụ Tổng thống hầu như ngang ngửa vào giai đoạn chót trước ngày bầu cử mùng 6 tháng 11. Tổng thống Obama nhận được sự ủng hộ của cựu Ngoại trưởng Colin Powell, là người đã ca ngợi các chính sách của ông Obama liên quan tới việc điều hành cuộc chiến tại Afghanistan và Iraq. Ông Powell, một người thuộc Đảng Cộng Hòa, cũng đã ủng hộ ông Obama hồi năm 2008. Người giữ chức đồng chủ tịch của ban vận động của ông Romney là ông John Sununu. Hôm qua, đã bị chỉ trích sau khi nói trên đài truyền hình CNN rằng ông Powell ủng hộ ông Obama dựa trên lý do sắc tộc, vì cả hai ông đều là người Mỹ gốc châu Phi. Ông Sununu, cựu chánh văn phòng Tòa Bạch Ốc dưới thời Tổng thống George Bush, sau đó rút lại tuyên bố vừa kể. Ông nói rằng ông Powell là một người bạn của ông và ông tin là ông Powell ủng hộ ông Obama về các chính sách của vị tổng thống này.
Thưa quý vị, hôm thứ Năm, Tổng thống Barack Obama và đối thủ Mitt Romney, ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa, đã đi vận động trên khắp nước. Thông tin viên đài VOA tại Tòa Bạch Ốc Dan Robinson cho biết Tổng thống Obama đã bỏ phiếu sớm tại Chicago, trong khi ông Romney tổ chức các cuộc tập họp tại Ohio là một tiểu bang rất quan trọng trong cuộc bầu cử. Xin mời quý thính giả nghe Tướng Trường trình bày thêm chi tiết.
Vào lúc kết thúc chuyến bay vận động 48 giờ đồng hồ trên khắp nước, Tổng thống Obama đã đáp chuyên cơ của Tổng thống là Air Force One, bay từ thành phố Los Angeles, tiểu bang California tới thành phố Tampa, tiểu bang Florida. Cuộc vận động để giành sự ủng hộ của cử tri tại tiểu bang Florida cực kỳ căng thẳng, mặc dù các cuộc thăm dò ý kiến mới đây cho thấy ông Romney dẫn trước tại đó. South Florida là tiểu bang Virginia, một bang dao động quan trọng khác, nơi mà thắng lợi sẽ có tầm quan trọng quyết định, trong lúc hai ứng cử viên muốn giành được 270 phiếu cử tri đoàn cần thiết để bảo đảm thắng lợi trong cuộc bầu cử mùng 6 tháng 11. Khi đến vận động tại thành phố Richmond, thủ phủ tiểu bang Virginia, Tổng thống Obama đã bình luận về sự hậu thuẫn của một nhân vật được nhiều người biết tiếng, đó là cựu Bộ trưởng Ngoại giao Colin Powell. Tổng thống Obama phát biểu:
I was proud and humbled to learn that we have Colin Powell's support in this campaign.
Tôi lấy làm tự hào và khiêm cung khi biết rằng tôi có được sự ủng hộ của ông Colin Powell trong chiến dịch vận động tranh cử lần này. Tôi rất biết ơn ông về tinh thần phục vụ suốt đời ông cho đất nước này, cả trong tư cách một quân nhân lẫn trong cương vị một nhà ngoại giao. Và mỗi người Mỹ can trường đã khoác bộ quân phục của đất nước này vào người phải biết rằng chừng nào còn là tổng tư lệnh quân đội của quý vị, tôi sẽ tiếp tục duy trì lực lượng quân sự hùng mạnh nhất mà thế giới từng được biết.
Ông Romney hôm thứ Năm đã đi vận động tại một công ty sản xuất thép ở tiểu bang Ohio, nơi cuộc chạy đua rất khít khao. Cuộc thăm dò ý kiến cử tri ở tiểu bang này cho thấy Tổng thống Obama dẫn trước đôi chút. Và các nhà phân tích nói rằng, tiểu bang này với 18 phiếu cử tri đoàn có thể là yếu tố quyết định kết quả bầu cử. Ông Romney công kích điều ông gọi là tính nhỏ nhen trong chiến dịch vận động của ông Obama. Ông nói rằng nhân dân Mỹ không thể chịu đựng thêm 4 năm nữa dưới quyền lãnh đạo của Tổng thống Obama.
Chiến dịch vận động của Tổng thống đang tuột dốc bởi vì ông không tìm ra một nghị trình rõ ràng. Ông đã cố gắng tìm ra nghị trình đó. Chỉ cần có 12 ngày nữa, ông đã không có cơ hội để bênh vực hay trình bày kế hoạch đó cho nhân dân Mỹ trong các cuộc tranh luận giữa hai chúng tôi. Và như vậy, nhân dân Mỹ giờ đây phải thừa nhận rằng xét những khó khăn chúng ta đang phải đương đầu trước mắt và cuộc bầu cử quan trọng này đã tới lúc phải có một thay đổi lớn.
Trước khi chấm dứt chuyến đi vận động xuôi ngược khắp nước, Tổng thống Obama đã ghé lại Chicago, thành phố quê nhà của ông trước khi trở về Washington. Tại đây, ông đã trở thành vị Tổng thống Hoa Kỳ đầu tiên đi bỏ phiếu sớm trong cuộc chạy đua giành chức Tổng thống. Đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ Michelle Obama cũng đã bỏ phiếu sớm hồi tuần trước. Trong khi chỉ còn chưa đầy 2 tuần lễ nữa là tới ngày bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ, các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy cuộc chạy đua hầu như ngang ngửa. Cả hai chiến dịch vận động đều hy vọng sẽ tranh thủ được sự ủng hộ của những cử tri chưa quyết định ngã về phe nào và sẽ dồn những nỗ lực giờ chót của họ tại chính tiểu bang dao động cho tới tận ngày bầu cử.
Thưa quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng điện trung bình 190m5, tức là 1575 kHz. Quý vị có thể nghe trực tiếp hoặc nghe lại chương trình này trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi một số tin có liên quan đến Việt Nam.
Việt Nam mong sớm đàm phán về bộ quy tắc ứng xử Biển Đông. Việt Nam mong muốn các nước Đông Nam Á và Trung Quốc có thể nhanh chóng khởi sự các cuộc đàm phán chính thức về bộ quy tắc ứng xử Biển Đông, gọi tắt là COC, nhằm góp phần duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực. Đó là tuyên bố của phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam Lương Thanh Nghị tại cuộc họp báo thường kỳ hôm 25 tháng 10, đáp câu hỏi về quan điểm của Việt Nam liên quan tới bản dự thảo COC mới đây của Indonesia. Ông Nghị cho biết ASEAN đang tiếp tục thúc đẩy các cuộc tham vấn chính thức với Trung Quốc để xây dựng bộ quy tắc ứng xử Biển Đông. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nói thêm rằng các tài liệu cơ sở về các thành tố trong COC đã hoàn tất và đã được Ngoại trưởng các nước Đông Nam Á thông qua hồi tháng 7. Vẫn theo lời ông Nghị, bản dự thảo COC của Indonesia chi tiết và cụ thể hóa các thành tố mà các bên đã nhất trí, và ASEAN sẽ tiếp tục thảo luận về các nội dung đó. Cùng ngày 25 tháng 10, Singapore cũng đã lên tiếng ủng hộ bản sơ thảo số 0 do Indonesia đề xuất mà Ngoại trưởng Singapore Shanmugam gọi là khung sườn hữu ích cho nỗ lực giải quyết các tranh chấp lãnh hải trên Biển Đông. Singapore và Indonesia nhất trí rằng ASEAN nên ủng hộ COC và không nên để tranh chấp Biển Đông gây xích mích giữa các thành viên trong 10 nước Đông Nam Á trước thượng đỉnh ASEAN vào tháng sau tại Campuchia. ASEAN từng thất bại không đưa ra được một thông cáo chung về vấn đề Biển Đông tại thượng đỉnh hồi tháng 7 ở Campuchia. Kể từ sau đó, Ngoại trưởng Marty Natalegawa của Indonesia đã thực hiện các chuyến ngoại giao con thoi để thúc đẩy sự đồng thuận giữa các nước ASEAN. Nỗ lực của Indonesia đã dẫn tới nguyên tắc 6 điểm của ASEAN về Biển Đông, trong đó nhấn mạnh tới tầm quan trọng của việc chung quyết các cuộc thảo luận về bộ quy tắc ứng xử và tôn trọng luật lệ quốc tế, bao gồm Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982. Bản thảo Bộ Quy tắc ứng xử Biển Đông đã được chuyển đến Ngoại trưởng các nước ASEAN tại cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York hồi đầu tháng.
Hải quân Mỹ bảo vệ quyền tự do hàng hải trên Biển Đông. Thuyền trưởng hàng không mẫu hạm USS George Washington của Hoa Kỳ nhấn mạnh sự hiện diện của Hải quân Mỹ tại châu Á sẽ giúp bảo vệ quyền tự do hàng hải, ngụ ý nhắc tới các tuyên bố giành chủ quyền của Trung Quốc tại các vùng biển quốc tế trong khu vực. Hãng thông tấn AFP ngày 26 tháng 10, trích phát biểu của thuyền trưởng Gregory Fenton, cho biết một trong những lý do khiến Hải quân Hoa Kỳ được điều động tới xuyên suốt khu vực này là nhằm cổ võ cho quyền tự do lưu thông hàng hải mà Mỹ rất xem trọng khi nói tới lưu lượng thương mại khổng lồ đi qua vùng biển này mỗi năm. Chỉ huy tàu sân bay Mỹ USS George Washington nhấn mạnh dù Hoa Kỳ không đứng về bên nào trong các tranh chấp ở Biển Đông, nhưng sẽ bảo đảm rằng các hải lộ ở đây không bị trở ngại và muốn nhìn thấy các tranh chấp được giải tỏa qua các kênh ngoại giao. Thuyền trưởng Fenton nói chuyến hải hành trên Biển Đông của USS George Washington hiện đang ghé thăm Philippines là một phần trong các chuyến đi thường kỳ của con tàu và không có liên hệ tới tranh chấp lãnh hải giữa Manila, một đồng minh của Mỹ, với Trung Quốc. Tuy nhiên, ông Fenton cũng nêu rõ rằng Hải quân Mỹ rất cẩn trọng, không đi vào các địa điểm đang có tranh chấp ở Biển Đông. Trước khi cập cảng Philippines, hàng không mẫu hạm chạy bằng năng lượng hạt nhân này hôm 20 tháng 10 đã đón các giới chức Việt Nam lên tham quan trong một hành động nhằm nêu bật và phát huy mối quan hệ quân sự Việt-Mỹ. Sự hiện diện quân sự của Mỹ tại khu vực từng gây bực bội cho Bắc Kinh. Trung Quốc đã cảnh cáo Washington chớ nên xem vào tranh chấp Biển Đông, vì theo Bắc Kinh, vấn đề này nên được giải quyết qua các cuộc thương lượng song phương giữa các nước có tuyên bố chủ quyền trong khu vực.
Ngân hàng Thế giới hỗ trợ Việt Nam xử lý ô nhiễm công nghiệp. Ngân hàng Thế giới ngày 25 tháng 10 đồng ý tài trợ 50 triệu đô la hỗ trợ công tác thực thi các quy định về xử lý nước thải tại các khu công nghiệp ở Nam Định, Hà Nam, Đồng Nai và Bà Rịa Vũng Tàu. Thông cáo báo chí của World Bank cho biết, tài trợ cho dự án quản lý ô nhiễm công nghiệp là một phần trong chương trình hỗ trợ đa nguồn giúp Việt Nam giải quyết các vấn đề về ô nhiễm công nghiệp. Dự án này cũng hỗ trợ việc đánh giá toàn diện, khung pháp lý và các quy định về quản lý ô nhiễm. Giám đốc quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, bà Victoria Quaqua, nói các quy định chưa đầy đủ, việc thực thi pháp luật và ý thức tuân thủ pháp luật trong lĩnh vực xử lý nước thải công nghiệp kém, gây ra các nguy cơ ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trong quá trình công nghiệp hóa, và xử lý các tồn tại đó sẽ giúp thúc đẩy phát triển xanh tại Việt Nam. Nguồn tài trợ cho dự án xuất phát từ Hiệp hội Phát triển Quốc tế thuộc Ngân hàng Thế giới. Đây là nguồn vay ưu đãi dành cho các nước có thu nhập thấp.
voatiengviet.com
Thông tin để tiến bộ.
Thưa quý thính giả, nhân dịp lễ Eid al-Adha, nhiều người Hồi giáo ở Philippines đã tổ chức lễ cầu nguyện cho hòa bình, trong lúc chính phủ và mặt trận Hồi giáo giải phóng Moro chuẩn bị quay lại bàn hòa đàm vào tháng sau để tìm cách chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 40 năm. Xin mời quý thính giả nghe Nguyễn Trung trình bày thêm chi tiết.
Hàng ngàn người Philippines theo đạo Hồi ngày hôm nay tụ tập tại công viên lớn nhất của thủ đô Manila để mừng lễ Eid al-Adha, một ngày lễ quan trọng của đạo Hồi, nhằm tuyên dương việc tổ phụ Abraham sẵn sàng hy sinh con trai của mình theo lệnh của Thượng Đế. Những người dự lễ cũng nhân dịp này cầu nguyện cho hòa bình và trông mong sẽ nhanh chóng có được một hòa ước chính thức để chấm dứt cuộc xung đột kéo dài nhiều thập kỷ giữa các lực lượng chính phủ và các phiến quân thuộc mặt trận Hồi giáo giải phóng Moro đang tìm cách giành thêm quyền kiểm soát ở miền nam Philippines. Tư tế Ahmad Javier đã tham gia buổi lễ cầu nguyện này và cho biết cảm nghĩ như sau.
Có rất nhiều hy vọng. Dĩ nhiên hòa ước này được mọi người chờ đợi từ lâu và mỗi ngày một rõ ràng hơn. Vì vậy, người Hồi giáo chúng tôi tiếp tục cầu nguyện cho sự thành công của cuộc thương thuyết giữa chính phủ với phe Hồi giáo ở Mindanao.
Chính phủ Philippines và mặt trận Hồi giáo giải phóng Moro đang tìm cách thiết lập một tổ chức chính trị mới có tên là Bangsa Moro trong những khu vực ở miền Nam, nơi mà đại đa số cư dân là người theo đạo Hồi. Những người Hồi giáo hy vọng rằng thỏa thuận này sẽ chấm dứt cuộc xung đột đã kéo dài 40 năm, gây tử vong cho hàng vạn người và buộc hàng triệu người phải bỏ nhà cửa đi lánh nạn. Bà Nohoda Abad Santiago, một người theo đạo Hồi ở thành phố Cotabato, cho biết như sau.
Tôi mong rằng thỏa thuận với phe Hồi giáo Bangsa Moro sẽ loại trừ nạn kỳ thị và mang lại sự bình đẳng, vì lâu nay các quyền của người Hồi giáo thường không được tôn trọng.
Theo dữ liệu, các đại diện của chính phủ và mặt trận Hồi giáo giải phóng Moro sẽ quay lại bàn hòa đàm vào tháng sau tại Malaysia để thương lượng với nhau về một hình thức nhằm chia sẻ quyền hành và nguồn thu và về cách thức để giải thể lực lượng vũ trang của phe nổi dậy. Chưa có thời biểu nào được loan báo cho việc kết thúc cuộc hòa đàm.
Thưa quý thính giả, sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi bài tường thuật về tình hình của công nghiệp hàng không ở Ấn Độ.
Cho tới năm ngoái, Kingfisher Airlines thực hiện cả các chuyến bay nội địa và quốc tế và là một trong các hãng hàng không hàng đầu của Ấn Độ. Nhưng các máy bay của Kingfisher đã ngưng bay kể từ đầu tháng này sau khi nhân viên đình công để phản đối việc công ty chưa trả lương. Và dù nhân viên đã quay trở lại làm việc, hãng hàng không này vẫn còn phải đối mặt với một tương lai bất định. Giấy phép của Kingfisher đã bị cơ quan quản lý hàng không thu hồi sau khi công ty không thể xử lý các mối quan ngại về cách thức hãng này dự kiến cung cấp dịch vụ hiệu quả, đáng tin cậy và an toàn trong tình cảnh phải đối mặt với các khó khăn về tài chính. Trong năm qua, Kingfisher đã thua lỗ 1,5 tỷ đô la và đã bị buộc phải giảm bớt hoạt động. Cuộc khủng hoảng của Kingfisher phản ảnh những vấn đề lớn hơn mà ngành hàng không của Ấn Độ đang phải đối mặt. Các nhà phân tích cho rằng chi phí vận hành cao ở Ấn Độ đã khiến cho hầu hết các máy bay khó kiếm được lợi nhuận. Ông Amber Dubey, giám đốc phụ trách vấn đề hàng không của nhóm tư vấn KPMG Ấn Độ, chỉ ra rằng nhiên liệu máy bay ở Ấn Độ thuộc loại đắt đỏ nhất thế giới vì bị đánh thuế cao.
Chuyện này không xảy ra ở bất cứ nơi nào khác trên thế giới. Chi phí hạ cánh cao hơn so với các địa điểm cạnh tranh khác như Dubai và Singapore từ 55 tới 60%. Ngành hàng không Ấn Độ không thể nào mà hấp thụ được khoản phí tổn phụ trội đó. Nếu nguyên liệu thô bị đánh thuế ở mức cao, bạn có thể hình dung rõ ràng tác động của nó đối với sản phẩm cuối cùng, đó là vé máy bay.
Các nhà phân tích cho rằng việc vé máy bay tăng đã làm giảm bớt mức cầu. Chỉ có một trong sáu hãng hàng không của Ấn Độ đã công bố lợi nhuận trong những năm gần đây. Trong thời gian gần đây, chính phủ đã nới lỏng chính sách đầu tư và cho phép các hãng hàng không nước ngoài mua cổ phần lên đến 49% của các hãng hàng không nội địa. Điều này có thể là phao cứu sinh cho một ngành đang tìm kiếm các nguồn đầu tư. Ông Dubey cho rằng các nhà đầu tư, đặc biệt là những nhà đầu tư ở Trung Đông và Đông Á, đã bị thu hút bởi tiềm năng lâu dài của thị trường Ấn Độ.
Có rất nhiều sự thích thú, có rất nhiều cuộc trao đổi sau hậu trường. Một khi có thêm cải cách, chúng ta có thể thấy một hay hai hợp đồng được các hãng còn tồn tại ký kết, hay có thể chứng kiến một hay hai hãng hàng không mới được thành lập, vì đó là một lựa chọn chiến lược khác của các hãng máy bay hoạt động trên toàn cầu. Một số hãng như Emirates và Singapore Airlines có tới 300 hay 400 chiếc máy bay. Lúc nào họ cũng có thể lấy ra 5 chiếc để cho công ty con của họ ở Ấn Độ thuê lại.
Kingfisher là một trong số các hãng máy bay ở Ấn Độ đang tìm kiếm đối tác nước ngoài để vực dậy công ty của mình. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng hãng hàng không đang gặp khó khăn này, khó có thể tìm được một đối tác đồng ý bơm vốn cho mình.
Đến với phần tin Đông Nam Á, thưa quý vị. Các quan chức Miến Điện nói rằng số người chết vì bạo động sắc tộc mới đây ở bang miền Tây Rakhine đã tăng lên trên 100 người. Phát ngôn viên chính quyền bang Rakhine, ông Win Myaing, cho biết 112 người đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ giữa các cộng đồng người Hồi giáo Rohingya và người Phật giáo ở Rakhine. Ông cho biết hơn 70 người đã bị thương trong vài ngày diễn ra các vụ bạo động. Hôm qua, phát ngôn viên của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon đã đưa ra một tuyên bố nói rằng mối tị hiềm ngày càng lớn giữa các cộng đồng sắc tộc đang bị những thành phần chủ chiến và tội phạm lợi dụng để gây nên tổn thất về nhân mạng, thiệt hại vật chất, khiến nhiều gia đình bị thất tán, cũng như gieo rắc nỗi sợ hãi, tủi nhục và hận thù trên diện rộng. Thông cáo của Liên Hiệp Quốc kêu gọi nhà chức trách Miến Điện kiểm soát tình trạng vô luật pháp và những cuộc tấn công tự phát nhân danh pháp luật, cũng như ngăn chặn những hành vi đe dọa và những lời lẽ cực đoan. Các quan chức Miến Điện trước đó cho biết gần 2.000 ngôi nhà đã bị đốt cháy cùng với 8 cơ sở tôn giáo kể từ các cuộc đụng độ mới nhất nổ ra vào ngày Chủ nhật. Lệnh giới nghiêm được ban hành tại 4 thành phố ở trung tâm của vụ bạo động. Tuy nhiên, một số nhân chứng nói rằng đến giờ quân đội vẫn chưa thể tái lập trật tự.
Bão Sandy đang hoành hành tại Bahamas với những trận mưa lớn và những cơn gió dữ dội, trong khi di chuyển ngang qua vùng Caribe, là nơi đã có 21 người thiệt mạng vì bão. Trận bão lớn cấp 2 với sức gió 170 km/h đã tàn phá Cuba trong ngày hôm qua, làm cho nhà cửa bị sụp đổ, mái nhà bị thổi tung và giết chết 11 người. Báo cáo cho hay có 9 người chết tại Haiti và 1 người chết tại Jamaica. Theo dự kiến, bão Sandy sẽ yếu dần sau khi thổi ngang qua Bahamas và có phần chắc sẽ nhập vào một trận bão mùa đông tại phía đông nước Mỹ trong tuần tới, đem lại những cơn gió mạnh và mưa lạnh tới vùng duyên hải này.
Một loạt các báo cáo công bố ngày hôm nay cho thấy thị trường việc làm của Mỹ đã cải thiện đôi chút, đầu tư của doanh nghiệp chậm lại và doanh số bán nhà đang tăng với tốc độ chậm hơn. Bức tranh kinh tế sáng tối lẫn lộn này cho thấy số lượng người Mỹ đăng ký xin trợ cấp thất nghiệp giảm đi 23.000 người hồi tuần rồi, xuống còn tổng cộng là 369.000 người trên toàn quốc. Một báo cáo công nghiệp cho thấy số gia đình đã ký hợp đồng mua nhà đã tăng trưởng mạnh mẽ trong năm qua, nhưng chỉ tăng nhẹ trong tháng 9 vừa qua. Một báo cáo khác cho thấy các công ty đang giảm đầu tư mua thiết bị mới, điều mà các chuyên gia nói có thể là một dấu hiệu cho thấy khu vực kinh tế này có thể chậm lại.
Thưa quý thính giả, quý vị vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Chương trình tiếp theo của chúng tôi sẽ được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên làn sóng điện trung bình 256m41, tức là 1170 kHz. Mong quý vị nhớ đón nghe. Duy Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.